nền tảng của đầu. Thì mình đã xong từ lâu rồi, lần trước lần ôn tập buổi tập trước con đã ôn xong phần 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 nghiệp. Con đã ôn xong phần phần phạm vi nhỏ, con xin lỗi, phạm vi nhỏ bao gồm quy y, bao gồm là cách lắng nghe pháp, rồi thiền quán về vô thường, rồi tìm hiểu về những đau khổ của các cõi thấp, rồi quy y, phát sinh tâm sợ hãi, phát sinh cái niềm tin về 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 nhân quả. Chính vì phát tin phát sinh tính chính vì mình làm phát sinh được niềm tin về nhân quả, cho nên cái nỗi sợ về rơi vào các cõi ác á, nó có cái căn cứ về lý lẽ. Và cái nỗi sợ, khi một cái nỗi sợ đó nó có căn cứ về lý lẽ á, thì nó sẽ phát sinh rất là hiện thực ở trong tâm của mình. Và từ cái nỗi sợ đó mà mình có một cái động cơ muốn đi tìm kiếm cái chỗ nương tựa, tìm kiếm cái chỗ nương tựa để không phải lâm vào cái cảnh sợ hãi đó ở trong tương lai. Và mình kiếm ở đâu? Trời, đó là Tam Bảo. Trước khi mình tìm kiếm thì mình phải học hết tất cả những lý lẽ để chứng minh tại sao Tam Bảo có thể giúp mình thoát khỏi nỗi khổ ở các cõi thấp, vân vân. Thì từ từ nỗi sợ rơi vào các cõi thấp và niềm tin rằng Tam Bảo có đầy đủ năng lực và cứu cứu mình ra khỏi không bị tái sinh vào cõi thấp nếu như mình nương tựa vào Tam Bảo, thì chúng ta phát sinh tâm quy y Tam Bảo, và sau đó, và đã quy Tam Bảo rồi thì cái phần mà nghiệp, cái phần mà nhân quả và nghiệp với phần quy Tam Bảo thực sự bổ trợ cho nhau. Bởi vì nếu mình không tin, mình học về nghiệp xong rồi mà mình không tin vào nhân quả, thì mình sẽ không có phát triển được một cái niềm tin vững chắc rằng nếu bây giờ mình làm ác thì tương lai mình sẽ bị đọa vào cõi thấp. Cho nên cái phần mà mình thiền quán về nhân quả và làm phát sinh niềm tin vào nhân quả dựa trên lý lẽ và kinh điển là một phần cực kỳ quan trọng. Bởi vì không tin nhân quả thì thật sự là không không còn gì để nói về con đường tu tập nữa. Cho nên nhưng mà đó là những phần chi tiết về về đạo lộ trong phạm vi nhỏ. Thì như là trong những các buổi đầu ôn tập, con có tóm tắt phạm vi nhỏ là phạm vi chứa đựng những giáo lý và để dành riêng, không để dành cho những chúng sinh mà tu tập để muốn được hạnh phúc đời này và đời sau, để muốn được hạnh phúc và đời này và đời sau. Và cái trọng tâm đi sâu hơn một chút thì cái mục tiêu sâu cùng của phạm vi nhỏ đây là mình phải làm phát sinh được tâm xả ly, tâm xả ly. Mình phải làm phát sinh được tâm xả ly, tức là tâm buông bỏ vào những cái bám chấp ở vào cuộc đời này. Cho nên đó là một cái cách mình kiểm chứng trên quá trình mà thực hành của mình, xem mình tâm xả ly của mình có tiến triển được hay không. Thì nếu mà như mình học đã hơn một năm rồi, giả sử cái tâm buông bỏ của mình, xả ly ở đây không phải là mình bỏ nhà mình vô chùa đâu ạ. À, xả ly ở đây là mình bỏ hết tất cả những cái phiền não mình trước giờ mình chấp vào những cái gì đó nó khiến cho mình đau khổ, thì bây giờ mình buông bỏ, mình buông dần nó ra, thì mình không bám chấp vào những cái đó nữa khiến cho mình đau khổ. Cho nên đó là phần mình nhìn lại, nếu mình muốn xem một năm rồi mình thực hành phạm vi nhỏ có hiệu quả hay là không, thì mình cần nhìn lại tâm mình là xem tất cả những cái bám chấp vào những cái phiền não, như là tất cả, ví dụ tất cả những hoàn cảnh trước kia khiến cho mình nổi sân, thì bây giờ những hoàn cảnh tương tự có còn khiến cho mình nổi sân hay là không, vân vân. Thì đó là những cách đơn giản để mình kiểm tra xem mình thiền quán của mình có hiệu quả hay là không. Thì đối với mục tiêu cụ thể của phạm vi nhỏ, thì được hạnh phúc ở đời này và được tái sinh tốt đẹp trong tương lai, hạnh phúc ở đời này và đời sau. Thì nếu mình để ý á, thì cái mục tiêu này, hạnh phúc ở đời này và đời sau á, thì những cái tôn giáo lớn khác cũng cũng có, chứ không chỉ riêng về Phật giáo. Những tôn giáo lớn khác cũng cũng dạy cho tín đồ của họ là để được hạnh phúc đời này, và nếu tôn giáo nào có tin vào đời sau thì cũng dạy cho tín đồ của họ và có được hạnh phúc ở đời sau. Còn nếu như những tôn giáo không không tin có đời sau thì cũng dạy cho tín đồ của họ, sẽ dạy tín đồ của họ làm cách nào để đạt đến cái mục tiêu cao cao nhất ở trong sau khi đời này kết thúc, vân vân. Thì con đề cập như vậy để thấy rằng mục tiêu hạnh phúc ở đời này và ở đời sau, thì cái mục tiêu này mình sẽ tìm thấy có mặt ở hầu hết những cái tôn giáo lớn và chính thống của nhân loại. Bây giờ sang phần phạm vi trung bình thì bắt đầu mình thấy là nó rất là đặc trưng đối với đạo Phật. Sang phần phạm vi trung bình á, thì bắt đầu mục tiêu là giải thoát khỏi toàn bộ sáu cõi luân hồi. Thì cái khái niệm về giải thoát về sáu cõi luân hồi này á, thì mình sẽ không tìm thấy ở bất cứ một tôn giáo lớn nào khác ngoài ngoài đạo Phật. Và cái con đường cũng như là cách giải thoát này, mình chỉ thấy trong trong đạo Phật thôi. Cho nên về về mặt chung nhất, về 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 sáu về phạm vi trung bình á, về mặt chung bước về phạm vi trung bình, ở đây mình nhìn cái tiêu đề của các tiêu đề của phạm vi trung bình. Con sẽ zoom lên xíu, nhìn bên máy bên tay phải của màn hình, bên trái là tiểu sử của ngài Atisha. Mình nhìn con điểm qua các tiêu đề lớn, con điểm qua các tiêu đề lớn. Thứ nhất là nghĩ về nỗi khổ sinh tử nói chung, thứ hai nghĩ về những nỗi khổ đặc biệt. Cái tiêu đề lớn nhất ở đây là thứ nhất là phải phát tâm cầu giải thoát, và tiêu đề lớn nhất thứ hai là bản chất con đường đi đến giải thoát. Phát tâm cầu giải thoát và bản chất con đường đi đến giải thoát, mình đọc qua hai tiêu đề này, mình thấy có gì đặc biệt không ạ? Mình thấy có gì đặc biệt không ạ? Mình đọc qua hai tiêu đề. Con xin gợi ý là nếu mình thật sự tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật á, thì mình sẽ thấy những điểm chính trong giai đoạn phạm vi trung bình đó là thực sự là những gì Đức Phật đã trải qua từ lúc ngài còn là hoàng tử cho tới lúc ngài đi ngài ngài xuất gia rồi đi tu hành đạo. Cho nên phát tâm cầu giải thoát chính là giai đoạn đầu của cuộc đời của Đức Phật, khi ngài trong hoàng cung, ngài chứng kiến hết những gì sắp được miêu tả trong phạm vi trung bình. Rồi sau đó ngài phát tâm cầu giải thoát rồi rồi ngài mới từ bỏ hoàng cung và xuất gia và giác ngộ được bản chất con đường đưa đến giải thoát. Cho nên ở buổi học đầu tiên của phạm vi trung bình đó, thầy Thập Khê đã tóm tắt vào phạm vi trung bình cho đạo tràng mình theo hai cái điểm giáo lý khá là quan trọng. Thứ thứ nhất là tứ thánh đế, và thứ hai là thập nhị nhân duyên hay 12 nhân duyên. Thì phạm vi trung bình, cái gì dạng ý của Lam Rim không không nêu rõ, không nhắc đến cụ thể chữ tứ thánh đế hay tứ diệu đế, mà chỉ nói về ví dụ như các nỗi khổ về sinh tử nói chung, nghĩ về nỗi khổ đặc biệt, rồi nghĩ về nỗi khổ của luân hồi, nghĩ về nỗi khổ đặc biệt trong luân hồi, rồi nghĩ về nỗi khổ của con người, của loài tu la, loài chư thiên. Bởi vì ở trong phạm vi nhỏ mình học về nỗi khổ của các cõi thấp á, bởi vì mình vẫn mong muốn đời sau mình được tái sinh lên 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 cõi cao. À, mình thấy cái mục mục tiêu và giáo lý nó đi đôi với nhau. Mục tiêu của phạm những người những hành giả mà chỉ ngừng lại ở phạm vi nhỏ, xác định động cơ tu tập ngừng lại trong phạm vi nhỏ, thì họ chỉ học những cái nỗi đau khổ trong các cõi thấp mà thôi. Bởi vì bản thân họ muốn được hạnh phúc đời này và sau khi chết rồi thì tái sinh lên cõi cao ở trên thượng giới. Cho nên họ họ đó họ không cần cần thiết phải học về nỗi khổ của thượng giới và tức là các cõi cao sang phạm vi trung bình, bởi vì mục tiêu bây giờ đã rộng hơn, lớn hơn, đó là thoát khỏi toàn bộ 6 cõi luân hồi. Cho nên mình học thêm về nỗi khổ của các cõi cao, tức là cõi người, cõi loài tu la và khổ của chư thiên, vân vân. Thì toàn bộ nỗi khổ này, nếu mình đã được có thể gom vào dưới một cái đề mục và rất quan trọng, rất là quan trọng, đó chính là khổ đế, đó chính là khổ đế trong trong tứ thánh đế, tứ diệu đế. Thì và đặc biệt nhất là ở trong tứ diệu đế là bài pháp đầu tiên Đức Phật thuyết cho con người á. Là năm người đệ tử đầu tiên của mà nghe được tứ diệu đế là năm anh em ông Kiều Trần Như á. Thì lúc đó Đức Phật đã chủ yếu nói đến nỗi khổ của con người. Thì ở đây nghĩ về nỗi khổ của con người, cái phần này mình thấy mình có thể chia ra 3 loại khổ, 8 loại khổ, vâng, 3 loại khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Còn 8 loại khổ là sinh lão bệnh chửi, sinh khổ vì sinh, khổ vì lão, khổ vì bệnh, khổ vì tử, cầu cầu bất đắc khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ám xí thành khổ, rồi rồi khổ vì cầu không được, con quên cái bất thình lình, con quên chữ tiếng Hán, khổ vì phải xa lìa cái đẹp, khổ vì gặp gặp gỡ cái xấu, khổ vì cầu gì cũng không toại ý, và khổ vì cái thân mình phải thọ cái thân là ngũ uẩn này, cái thân ngũ uẩn này nó bị ô nhiễm. Con đang nó nói rất là chung chung để mình nắm được cái dàn ý chung nhất, để mình làm sao để mình đặt cái phần phạm vi trung bình này vô vô tất cả những cái khái niệm mà mình đã từng nghe trước đây, thí dụ như tứ tứ thánh đế và tập và 12 nhân duyên. Bởi vì ở phạm vi trung bình này bắt đầu mình học những cái cách tiếp cận chỉ có trong đạo Phật mà thôi, chứ không hoàn toàn không có ở các tôn giáo ngoại đạo. Cho nên khi mình học cái phần khổ trong phạm vi trung bình này á, thì mình cần hiểu rằng mình đang học về khổ đế trong trong tứ thánh đế. Bây giờ tứ thánh đế bao gồm khổ đế, tập đế là nguyên nhân của khổ, diệt đế và tức là sự chấm dứt khổ. Hoặc là có những nơi có rất là nhiều kinh sách giải thích diệt đế đó chính là Niết Bàn, và cái thánh đế thứ tư đó là đạo đế, tức là con đường đưa đến để thành tựu Niết Bàn. Thì khổ đế, tức ví dụ như những nỗi khổ về sinh tử nói chung, ở đây đề mục nghĩ về những nỗi khổ đặc biệt, nghĩ về nỗi khổ con người, nghĩ về nỗi khổ loài tu la, nghĩ về nỗi khổ chư thiên, vân vân, rồi 7 loại khổ riêng của con người á. Thì khi mình thiền quán về những đề mục này đó, thì mình có thể hiểu rằng mình đang thực hành thiền quán về khổ đế. Bây giờ qua tập đế. Tập đế tức là nguyên nhân của khổ, thì có thể trả lời rất nhanh, nguyên nhân của khổ đó chính là phiền não. Cho nên tập đế, sang tập đế nguyên nhân của khổ là cái đề mục bên tay phải này. Bản chất con đường đến giải thoát, xong rồi có 2 phần. Nghĩ về nguồn gốc của đau khổ, các giai đoạn buộc chúng ta vào sinh tử. Cho nên ngay lập tức khẳng định là phiền não là nguyên nhân của khổ. Thì phiền não là cái nguyên nhân khiến cho mình đau khổ. Phiền não tức là những cái cảm xúc nó quấy nhiễu trong tâm mình. Rồi bây giờ tiếp theo, đâu là những cái nguyên nhân Tức là ở đây mình khi đã xác định là phiền não là nguyên nhân của đau khổ rồi thì phạm vi trung bình bắt đầu đào sâu hơn, tức là phiền não hay là vọng tưởng phát triển bằng cách nào. Rồi mình thứ nhất là phải nhận ra vọng tưởng. Đây có sáu cái phiền não căn bản. Sáu cái này cộng với tức là năm 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 cái phiền não căn bản là tham sân, tham giận dữ, tham sân, mạn, vô minh và nghi, cộng với năm loại kiến chấp sai lầm thì tổng cộng là 10, là 10 cái phiền não rất là căn bản, khiến làm phát sinh nên tất cả các đau khổ ở ở trong cõi luân hồi đó. Cho nên phạm vi trung bình bắt đầu hướng dẫn mình cách nhận ra vọng tưởng và phiền não, nhận ra vọng tưởng, và đó chính là nhận nhận diện được những phiền não căn bản, sáu phiền não căn bản, trong đó phiền não thứ sáu gồm có năm năm cái loại nhỏ hơn. Thì dần dần mình sẽ ôn tập kỹ vào cái này để bám sát nội dung của sách. Rồi sau đó tới các giai đoạn phát triển và vọng tưởng, rồi nguyên nhân của vọng tưởng, rồi nguyên nhân của vọng tưởng. Bây giờ giả thoát vòng tay xác định vọng tưởng chính là nhân của đau khổ. Thế thì nhân của vọng vọng tưởng là gì? Thì giáo lý trình bày cho mình sáu cái nguyên nhân làm phát sinh ra vọng tưởng. Và mình sẽ thấy rằng ở đâu ra sáu cái nguyên nhân này? Ở đâu ra sáu cái nguyên nhân này? Thì trong bài giảng bây giờ con chỉ mới đi rất là nhanh và sơ về nhận ý chung thôi. Bây giờ nhân của đau khổ là vọng tưởng. Sau đó mình hỏi vọng tưởng nào thì mình nói sáu phiền não căn bản, và trong đó có sáu phiền não căn bản. Bây giờ hỏi tiếp đâu là nhân của những vọng tưởng này, những phiền não này, thì có sáu nguyên nhân: nền tảng, đối tượng, xã hội, thảo luận, tập quán và suy nghĩ không không thực tế. Vậy nên mình đi sâu hơn thì tại sao sáu nguyên nhân này nó phát sinh? Nó phát sinh là do nghiệp, cho nên ngay ngay ở nguyên nhân thứ nhất, đó là nền tảng của vọng. Thầy có nói trên lớp nền tảng của vọng, đây cái chữ nền tảng của vọng ở đây chính là tập khí mà do ác nghiệp trước đó đã để lại trong dòng tâm thức của mình. Đó là tập khí, và từ tập khí này rồi từ tất cả những cái ác hành mình đã làm trước đó làm phát sinh ra tất cả những nguyên nhân tiếp theo. Cho nên mình ví dụ xã hội rồi thảo luận tập quán rồi những suy nghĩ không không thực tế, thì mình rơi vào một hoàn cảnh cụ thể nào đó mà có một hoặc nhiều nguyên nhân trong sáu nguyên nhân này là đều là do nghiệp cũ, nó khiến cho cái quả báo nó như thế. Cho nên khi khi mình khi mình khi mình cái hiểu thô sơ nhất và cũng như dễ nhất về về tập đế tức là nguyên nhân của khổ ấy, thì nguyên nhân trực tiếp của khổ chính là phiền não, và nguyên nhân của phiền não chính là ác nghiệp. Cho nên bây giờ mình tạm hiểu đến như thế. Cho nên mình đã học và mình đã hiểu về khổ đế rồi. Đó là tất cả những cái nỗi khổ mà mình sẽ ôn trong phần phạm vi trung bình. Tập đế tức là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân trực tiếp của khổ là phiền não, và nguyên nhân trực tiếp của phiền não là ác nghiệp. Đó là tập đế. Bây giờ diệt đế thì nếu có thời gian trong sau khi ôn phạm vi trung bình thì con sẽ có thể cùng đạo tràng thảo luận chút về diệt đế. Nhưng mà cái chữ diệt đế này rất là nhiều hệ kinh điển xem chữ diệt đế này đồng nghĩa với chữ niết bàn, đồng nghĩa với chữ niết bàn. Và tùy theo mình tu theo đường Thanh Văn hay đường Bồ Tát thì hoặc là tiểu tiểu thừa hay là đại thừa thì cái chữ niết bàn đó lại có cách định nghĩa khác nhau. Cho nên tạm thời mình hiểu thô sơ trước. Chữ diệt đế trong tứ thánh đế này có thể được xem được hiểu là niết bàn, và cách thầy vẫn hướng dẫn cho những người mới học là Niết Bàn là một trạng thái của Đức Phật, trong đó không còn bất cứ một phiền não nào hết, và thậm chí không còn phiền não mà phiền não mới cũng cũng không phát sinh luôn. Và Đức Phật khi mà đạt đến quả Phật á, thì không những mình đã diệt hết là phiền não và tất cả những hạt giống ẩn tàng làm phát sinh phiền não trong tương lai cũng được diệt luôn. Cho nên mình có thể hiểu 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 thô sơ diệt đế đây là Niết Bàn, và hiểu thô sơ về Niết Bàn là một trạng thái trong đó tâm mình rất là vắng lặng và phiền não không thể nào phát sinh trong một cái tâm thức đã đạt đến trạng thái Niết Bàn. Và diệt diệt đế rồi thì sau đó qua 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 đạo đế. Đạo đế thì đạo đế là mình xưa giờ mình học đạo đế, mình có thể nghe ở đâu đó, bản thân con cũng 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 nghe về đạo, trước khi học Lam Rim bản thân con cũng nghe về đạo đế, và thường hay nghĩ rằng đạo đế là bát thánh đạo chẳng hạn, chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh ngữ, chánh định, chánh tinh tấn, rồi chánh định, vân vân. Đó là bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo thật ra chỉ là một một phần thôi, còn trong đó mình còn có rất nhiều các pháp tu tập thiền quán khác. Trong đó có cả các pháp tu tập liên quan đến 12 nhân duyên, vân vân. Ở đây trước khi đi vào đạo đế, tức là cái cách mình tu để diệt phiền não, tức là đạo đế là mình muốn đạt đến Niết Bàn, mà mình muốn thành tựu được diệt đế, tức là muốn đạt đến Niết Bàn, thì mình cần phải làm gì? Thì mình phải cần dẹp bỏ cái tập đế. Tập đế ở đây tức là nguyên nhân của khổ, tức là cái tập đế đó cần phải được từ bỏ, cần phải được diệt trừ, để có thể được thành tựu đạo đế. Và đạo đế là cần phải được thực hành, còn khổ đế là cần phải được hiểu. Cho nên một một cách mình tiếp cận tứ thánh đế á, khổ tập diệt đạo, trong đó khổ đế phải được hiểu, tập đế phải được diệt trừ, diệt đế phải được hiện thực hóa hoặc là phải được thành tựu, và đạo đế cần phải được đưa vào thực hành. Con xin nhắc lại cái cách mình tiếp cận tứ thánh đế. Khổ đế là cần phải trải nghiệm và hiểu. Tập đế là nguyên nhân của khổ á, là đối tượng cần phải diệt trừ. Diệt đế tức là Niết Bàn á, là cái thứ mình cần phải hiện thực hóa, tức là mình cần phải chứng ngộ được trong dòng tâm thức của mình. Và đạo đế là những gì mình cần phải đưa vào hành trì để có thể chứng được diệt đế. Cho nên đó là cách mình nhớ, mình nhớ sau khi mình học khổ đế rồi, mình sẽ giả sử sau khi mình học khổ đế rồi, mình học hết trong sách đó về khổ đế rồi, câu hỏi tiếp theo là mình phải làm gì với những cái kiến thức về khổ đế đó trong cái thời thiền của mình. Và sau khi mình học tập đế rồi, phiền não, nghiệp, vân vân, mình phải làm gì với những cái giáo lý mình đã học về diệt đế? Những giáo lý mình học diệt đế là đối tượng mình phải diệt trừ. Rồi mình đã học, giả sử sau này mình học về, con xin lỗi, những giáo lý về tập đế là mình phải diệt trừ. Còn mình đã học diệt đế rồi, mình thầy dạy mình, giả sử sau này thầy dạy mình hết về định nghĩa của Niết Bàn, rồi những cái phẩm chất của Niết Bàn, rồi Niết Bàn của Thanh Văn là gì, Niết Bàn của Phật thừa, của Bồ 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 Tát đạo là gì, vân vân. Thì mình học xong những khái niệm phân biệt về Niết Bàn đó, mình phải làm gì? Câu trả lời là Niết Bàn đó phải được hiện thực hóa trong tâm của mình. Rồi sau này mình học về đạo đế, tất cả những cái pháp thiền để diệt trừ phiền não, thì đạo đế đó mình cần phải làm gì? Không phải học xong rồi để đó, mà là học xong rồi để thực hành, phải đưa vào thực hành. Cho nên đó là cách mình tiếp cận về 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 tứ tứ thánh đế. Và Và ở đây ở phần phần còn lại của phạm vi trung bình đó bắt đầu nói đến 12 nhân duyên. 12 nhân duyên thì nói chung là 12 nhân duyên này trải trải qua cả từ đời trước, đời hiện tại và đời tương lai. Khi nếu mình phân tích rõ nó trải suốt ba thời, thời quá khứ tức là đời kiếp trước của mình, đời hiện tại của mình và đời 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 tương lai. Và cho nên các buổi ôn tập sau khi mình đi vào từng cụ thể từng cái phần về 12 nhân duyên thì con sẽ cùng đạo tràng điểm qua lại trong sách dạy mình những cái điểm giáo lý cụ thể nào. Thì ở đây mình có một con có một cái chia sẻ. Thì mình học 12 nhân duyên, mình biết rằng 12 nhân duyên này là một chuỗi mắt xích, có cái mắt xích thứ nhất thì sẽ có mắt xích thứ hai, từ đó sẽ có mắt xích thứ ba đẩy tới mắt xích thứ 12. Rồi cứ mỗi lần tái sinh thì toàn bộ cái vòng này nó lặp lại, nó cứ lặp lại liên hồi và càng lặp lại thì nó càng khiến cho mình vô minh trầm trọng hơn. Tức là cái thằng mắt xích thứ nhất nó sinh cái thằng mắt xích thứ hai, và cái thằng mắt xích thứ hai đó cái tác dụng của nó sẽ làm cho cái mắt xích thứ nhất mạnh hơn. Thí dụ như vô minh sinh hành, hành sinh thức, thì vô minh sinh hành xong rồi cái nghiệp đó đó, nếu mà mình không có can thiệp, mình không có tu tập để can thiệp thì cái hành đó một mặt nó sinh ra thức, một mặt nó khiến cho vô minh của mình trở nên trầm trọng hơn. Thì cái đó là một đặc điểm mình cần phải chú ý. Cho nên thầy có giao bài tập cho mình là ai muốn được thầy ký tặng quyển sách miễn phí thì mình viết một bài luận tối đa 100 chữ về 12 nhân duyên, về mắt xích nào cũng được, và hai hai anh chị điểm cao nhất sẽ được thầy tặng sách. Thì phần thưởng đó mình hoàn toàn có thể lấy được, đạt được, thậm chí mình không cần viết bài, nhưng mà khi mà mình bỏ tâm tư mình suy nghĩ về 12 nhân duyên thì anh chị sẽ thấy rằng đây là giáo lý vô cùng quan trọng. Bởi vì nếu như mình muốn chặt đứt cái sinh tử luân hồi của mình á, thì nhất thiết mình phải can thiệp bằng cách nào đó để bẻ gãy ở cái vòng 12 nhân duyên này. Nhưng mà tùy năng lực của mình bẻ ở chỗ nào, mình phải chặt đứt 12 nhân duyên ở chỗ nào là dễ nhất. Và ví dụ như bây giờ mình nói muốn xóa vô minh thì vô minh nó theo mình từ nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Giờ muốn xóa vô minh thì xóa như thế nào? Rồi hay là mình chặt ở chỗ ngay trong đời này, ví dụ như từ cái xúc qua sang cái thọ, tức là cái sáu căn của mình, cái giác quan của mình nó xúc chạm, nó tiếp xúc với những cái đối tượng gây gây bám chấp, rồi từ đó mình có cái cảm thọ là ham thích, rồi từ đó cái cảm thọ đó khiến cho mình phát sinh cái tâm luyến ái. Hay là mình chặt ở ở chỗ này, ở cái chỗ thọ và ái, mình có xúc, mình có tiếp xúc, nhưng mà mình kiểm soát được cái cảm thọ của mình, cái từ đó mình chặt đứt. Cho nên cái đó chỉ là một ví dụ con tạm chia sẻ trước. Cho nên cái mục tiêu để mình hiểu rõ 12 nhân duyên và đưa vào thiền định không chỉ là thiền về từng mắt xích riêng biệt, và mà mình cần phải có một mình bỏ phải bỏ gọi là phải phải động não, phải bỏ vô xem cái với cái hiện trạng phiền não của mình ở ở ngay thở hiện tại, thì mình cần làm việc với cái mắt xích nào trong 12 nhân duyên này để làm yếu dần cái liên kết nhân quả giữa hai mắt xích. Rồi từ mình chặt đứt cái mắt xích đó thì mình chặt đứt được một mắt xích rồi, thì mình có cơ hội rất lớn để chấm dứt hoàn toàn cái quá trình chết rồi tái sinh, vân vân. Cho nên đó là hôm nay con chưa có đem sách ra để cùng ôn những cái giáo lý căn bản, giáo lý theo đúng với kinh sách, và đây là những phần có trích từ bài giảng, có trích từ sách, và cũng có một phần chia sẻ ngoài một chút về cái cách ít nhất là cách hiểu của riêng con khi nghe quý thầy giảng về phạm vi trung bình. Mình còn 5 phút á, thì con chia sẻ thêm với đạo tràng mình về về tứ thánh đế, chia sẻ ngắn thôi, cũng 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 đơn giản. Mình đi chùa á, mình đi chùa mình thấy ở trên nóc chùa có hình một cái con nai, có hình hai con nai, ở giữa là một cái bánh xe có 12 nan. Mình chắc chắn mình có thấy cái đó nhiều đúng không ạ? Ở giữa trên nóc chùa có hai 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 con nai, rồi ở giữa là một cái bánh xe, trên cái bánh xe đó có 12 nan. Nếu mình thấy cái bánh xe 12 nan thì mình cần biết rằng cái bánh xe đó biểu trưng cho tứ thánh đế. Tại sao là 12? Tại sao là 12? Tứ thánh đế mình có thể học tứ thánh đế nếu mình nếu tứ thánh đế nếu mình dạy riêng á, là một chủ đề lớn. Nếu mình phân tích hoài ra thì dần dần bao gồm cả tất cả những gì Đức Phật đã dạy, vừa đủ để mình thoát khỏi luân hồi. Thì tứ thánh đế bao gồm mình có bốn sự thật đúng không ạ? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng mà Đức Phật trong trong kinh Chuyển Pháp Luân á, mình có thể lên Google search, mình search và cái bài là Chuyển Pháp Luân Kinh hoặc là kinh Chuyển Pháp Luân, thì sẽ thấy rằng Đức Phật đã dạy tứ thánh đế 3 lần. Mỗi đế Đức Phật dạy 3 lần, và mình có 4 đế mà mỗi đế Đức Phật dạy 3 lần, thì mình có tổng cộng 12 lần. 12 lần Đức Phật chuyển chuyển pháp luân, 12 lần Đức Phật đề cập đến tứ thánh đế. Cho nên mình nghe tiếng Hán, mình nghe cái câu là tam chuyển thập nhị hành. Tam chuyển tức là 3 lần chuyển bánh xe tứ thánh đế, tức là Đức Phật đề cập đến tứ thánh đế 3 lần. Thập nhị hành tức là 3 lần đó nhân với 4, tức là 4 đế, thành ra 10 12 pháp hành, 12 pháp hành. Cho nên khi mình thấy trên nóc chùa có bánh xe đó, đó mình nói bánh xe pháp cũng được, nhưng mà nếu mình hiểu rõ nhất thì bánh xe 12 nan là tính là tượng trưng cho tam chuyển thập nhị hành nhân lên là 12. Bây giờ cái tam chuyển đó là gì? Đức Phật đối với từng đế một á, Đức Phật chuyển 3 lần. Đức Phật nói về 3 lần. Thứ nhất là hiển bày chân lý. Thứ hai nói là chân lý đó phải được thực hành, và thứ ba tức thật khẳng định chân lý đó đã được thực hành rồi, không cần phải làm gì thêm. Ví dụ như khổ đế, đây là khổ đế Đức Phật định nghĩa hiển bày cho đệ tử, đây là khổ đế. Thứ hai là khổ đế phải được hành trì, và thứ ba Đức Phật nói khổ đế đã được hành trì và đã được cái kết quả vân vân, và không cần phải làm gì thêm. Thì ngài lặp lại như thế 3 lần cho tập đế, đây là tập đế cần phải được hành, cần cần phải được đưa vào thực hành, và đã thực hành tập đế xong rồi thì được những cái kết quả gì. Và từ tương tự đối với diệt đế và đạo đế. Cho nên nếu mình tìm bộ kinh Chuyển Pháp Luân thì thấy y hệt như vậy. Cho nên đó là cái bối cảnh làm và phát sinh kinh Chuyển Pháp Luân, và tại sao mình thấy ở trên chùa thường có một cái bánh xe 12 nan. Đó là mình nhớ nha, tam chuyển thập nhị hành. Còn còn nếu như khi mình đi sâu vào vào giáo lý mà mang tính gọi là mình thực sự mình chuyên tu, mình muốn học hết từng từng ngõ ngách trong giáo lý á, thì khi mà phân tích tứ thánh đế ra, thì mỗi một cái thánh đế, ví dụ như mỗi một cái thánh đế như là khổ, tập, diệt, đạo, nó có 4 khía cạnh đặc trưng của nó. Khổ đế có 4 khía cạnh đặc trưng, tập đế có 4 khía cạnh đặc trưng, diệt đế có 4 khía cạnh đặc trưng, rồi đạo đế có 4 khía cạnh đặc trưng, 4 cái phẩm chất của từng đế. Cho nên nếu mình Google, mình có một cái keyword khác để Google về về tứ thánh đế, là mình có thể tìm là 16 hành tướng của tứ diệu đế, 16 hành tướng của tứ thánh đế, thì mình sẽ thấy là giải thích toàn bộ tất cả những phẩm chất, những cái đặc điểm của từng đế một. và con chỉ gợi ý như thế thì giả thoát rồng tây sẽ không đi sâu đến như vậy, sẽ không đề cập trực tiếp về về sẽ không nói sẽ không không có chia sẻ là mình ta về tam chuyển thập nhị hành hay là 16 hành tướng của Tứ Thánh Đế, chỉ giả thoát rồng tây chỉ đưa ra những cái đề mục vừa đủ để mình thực hành thiền. Để mình có thể nhận diện phiền não rồi diệt trừ phiền giảm bớt phiền não và đưa đến diệt trừ phiền não vân vân. Cho nên từ con trong buổi từ buổi ôn tập tiếp theo á thì mình sẽ đi 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 vào mình sẽ ôm phạm vi trung bình theo cái sườn của Tứ Thánh Đế, thì mình qua cái cách đó thì mới thật sự cảm nhận được là bài kinh Tứ Thánh Đế là một bài kinh quan trọng, và gần như là con đoán là những ai đã tiếp xúc với đạo Phật trước khi học Lâm Rim thì đều có ít nhiều nghe qua rồi. Mà bây giờ mình sẽ thấy được rõ ràng là Tứ Thánh Đế khi triển khai ra sẽ tạo thành sẽ được triển khai thành những đề mục thiền quán thực tế như thế nào để có thể giúp mình đạt được hiệu quả, gọi là hiệu quả, cái mục tiêu cần thiết nhất đó chính là nhận diện, tức là nhận diện được phiền não và diệt trừ được 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 phiền não. Cho nên con sẽ xem có câu hỏi nào 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 không ạ. Lúc trong phạm thầy có nói rằng theo trong Lâm Rim thì vô trung ấm ta có năng lực thần thông, năng lực siêu phàm đấy, tức là thần thông biết được ai đang cầu nguyện cho mình, vậy thì khi vào trung ấm ta còn có thể cầu gia trì của Tam Bảo không ạ? Thì theo những gì mà con được học từ thầy về trung ấm á, thì cầu sự gia trì của Tam Bảo cái này có thể được với một điều kiện là khi mình còn sống á thì mình phải quá quen với việc cầu gia trì của Tam Bảo. Đạo tràng còn nhớ là có một lần con không biết thầy giảng ở lớp này ở lớp khác, thầy nói rằng mình trước khi mình ngủ á, mình trước khi mình sắp chìm vào giấc ngủ á, mình tưởng tượng là mình sắp chết rồi 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 mình cầu nguyện, mình quán tưởng ra ngài Quan Âm hoặc Đức Phật Thích Ca ở trên trần nhà ở trên giường ngủ mình á, rồi rồi mình cầu nguyện ngài gia hộ cho mình để mình có một cái chết gọi là không quá khiếp đảm. Thì nếu như mình thực hành tới đó, mình thực hành mỗi ngày luôn á, tới lúc còn sống á, thì tới lúc mình chết á, đi vào cõi trung ấm á, thì may ra cái pháp thực hành đó nó quay trở lại đối với mình. Còn nếu như mình không có thực hành gì hết á, thì khi mà vô trung ấm á, là hoàn toàn mình đi vào đâu, cái ngõ nào của cõi trung ấm đều là do nghiệp nó đẩy mình. Giả sử cái phần nghiệp nghiệp phi phước của mình nó mạnh hơn á, rồi gặp gặp những cái bám chấp còn sót lại lúc mà mình hấp hối á, bám chấp của người thân tài sản vân vân, thì cái nghiệp đó nó dẫn mình đi tới những cái chỗ mình không biết trước được trong trung ấm. Rồi trong chỗ đó mà đa phần nếu mình có nghiệp không hay như vậy thì mình sẽ cực kỳ sợ hãi, và nếu như cái pháp tu tập của mình không thực sự gọi là thấm vào máu á, thì ở đây rất là khó nói là mình có còn đủ tỉnh táo để tự mình cầu nguyện cho mình hay là không. Cho nên đó là câu trả lời của con dựa vào những gì mà con từng nghe quý thầy dạy. Bài luận về 12 nhân duyên thầy đặt hạn chót là 15 tháng 8. Mình có thể gửi vào email. Xin thầy dạy cách ngồi thiền. Cách ngồi thiền thì thầy có một bức ảnh về tư thế tám tám đặc điểm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Câu hỏi về sát sinh, làm công ty thủy sản không có trực tiếp sát sinh, làm khói văn phòng nhưng con hưởng lương từ việc sát sinh đó, con có phạm tội sát sinh không ạ? phạm tội sát sinh không à? Thì nếu theo đúng những gì được miêu tả trong 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 phần sát sinh trong giá hồng tây, thì theo ý của riêng của con hay là có vẻ là không, nhưng mà có một cái liên hệ nghiệp vi tế nào không á, thì con cũng không biết luôn, con cũng không 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 thể nào nói được luôn. Tại vì nghiệp vi tế trong giá hồng tây nói rất rõ là nghiệp vi tế là chỉ có bậc nhất thiết trí tới Đức Phật mới có thể mới 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 có thể chỉ rõ mà thôi, nghiệp vi tế. Còn mình phàm phu bây giờ 10 bất thiện nghiệp mình được học thế nào thì mình theo đó mình áp dụng. Còn còn nếu mà người đặt câu hỏi này mà quá lo lắng thì có thể hỏi thầy cách nào để mình vượt qua cái cảm giác gọi là bất an. Tại vì mình rõ ràng mình thấy mình có đóng góp vô cái việc giết hại rất là nhiều loài thủy sản, tức là mình có đóng góp, hay cái đóng góp đó trực tiếp hay là nó can thiệp vô cái quá trình nghiệp quả như thế nào thì bản thân con không biết. Cho nên nếu mà mình bất an á, thì mình có thể một dịp nào đó mình có thể hỏi thầy để thầy bày cho mình cách chữa. Cho nên bắt đầu từ buổi ôn tập sau thì con và cùng đạo tràng sẽ đi đi kỹ vô phần phạm vi trung bình, và chỗ nào mà liên hệ được với cái khung của Tứ Thánh Đế đó, thì con sẽ thiết lập một cái sự liên hệ để mình thấy rõ Tứ Thánh Đế thực sự là một pháp hành, pháp thiền, chứ không phải là một pháp dễ và căn bản. Đó là một pháp sâu sắc và quan trọng, chứ không phải là một pháp dễ và căn bản học một lần rồi thôi. Nên con xin cảm ơn đạo tràng ạ. Chúc đạo tràng ngủ ngon.